3 năm tốt tài.
Sau kỳ thi bằng thành chung, một số bạn bè của tôi như Nhu, Ngư, Tâm, Đại không tiếp tục học ban tú tài mà chuẩn bị thi vào ngạch thư ký chính phủ. Riêng An và tôi vẫn ở nội trú và vẫn nằm gần nhau. Trong 4 năm đầu, trường trung học Trương Vĩnh Ký chỉ có nam học sinh, lên đến ban tú tài có thêm lớp B dành cho nữ là các nữ sinh trường áo tím. Sau khi đậu thành chung, nếu muốn tiếp tục học lên cao thì chuyển qua trường chúng tôi. Học trò nam học lớp A. 3 năm ban tú tài để lại trong đời tôi nhiều kỷ niệm khó quên.
Thầy mới.
Trong 3 năm ở ban tú tài, tôi học pháp văn với 4 thầy: ông Phù Sơ Hùng, ông George Coulet và 2 thầy Nguyễn Văn Lúa, Valéry dạy chúng tôi năm cuối. Ông Phù Sơ Hùng tóc bạc, lưng khom khom, đi dạy thường mang theo một vali nhỏ đựng trái cây hay thức ăn để thỉnh thoảng ăn cho thấm giọng. Khi cắt nghĩa mỗi chữ Pháp, ông thường chia ra từng đoạn, nên học trò đặt cho ông biệt hiệu là thợ cưa. Ông thương học trò nào thì cho ngồi bàn đầu, ghét thì đuổi xuống bàn chót. Ông George Coulet trái ngược hẳn với ông Faucheron, tính tình rất cởi mở, da hồng hào, tóc bạc phơ, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Luôn luôn mặc áo sơ mi hở cổ mà thời đó gọi là côn đăng công. Ông đậu tiến sĩ văn chương với đề tài hát bội Việt Nam, Organisation Matérielle du Théâtre Classique des Anamites. Ông Lúa là người Việt có vợ đầm, đầu hói, mắt hơi lim dim, sống bên Pháp lâu ngày nên ông quên mất tiếng Việt. Khi giảng bài lúc nào cũng nhìn lên trần nhà chứ không nhìn học trò. Ông rất giỏi, mỗi buổi dạy chỉ cần hỏi lần trước dạy đến đâu và tiếp tục giảng, không cần soạn bài chi cả. Ông không dạy theo đúng chương trình, quan niệm chỉ cần hướng dẫn cho học sinh hiểu được cái đẹp trong văn chương Pháp. Ông Balegre là một nhà khảo cổ, mang kiến gọng vàng trồng nhỏ, lúc nào cũng thích bàn về di tích cổ xưa, tại Hy Lạp, La Mã. Muốn khỏi học, chỉ cần đem vào lớp một viên đá có vẻ cổ và hỏi ông viên đá ấy thuộc về đời nào, hoặc nói rằng viên đá này tìm được gần một ngôi chùa cổ. Thế là ông xăm soi viên đá, rồi nói thao thao về cái thú của khảo cổ, cho đến hết giờ, khỏi học hành gì cả. Riêng tôi, có lẽ nhờ những bài giảng của ông mà sau này có được sự cảm hứng thú vị trong việc nghiên cứu, tìm tòi. Giáo sư dạy tiếng Việt là ông Nguyễn Văn Nho, tuy không giỏi như thầy Phạm Thiều, nhưng cũng am hiểu rộng về văn chương Việt Nam. Điều đáng tiếc là trong trường trung học Việt Nam mà tiếng Việt bị xem là ngoại ngữ thứ nhì, không quan trọng bằng Anh ngữ, học để cho biết vậy thôi. Khi thi bằng tú tài cũng không bắt buộc phải thi môn Việt ngữ. Trong các giáo sư Việt Nam, ông Trứ ăn mặc đẹp bao nhiêu, quần áo bằng vải tuy so ủi rất thẳng, lúc nào cũng xịt dầu thơm mùi âm ghê, thì ông Nho ăn mặc lôi thôi bấy nhiêu. Thường ông Nho mặc một bộ đồ bằng gai, loại lai màu xám. Có lần các chị lớp tú tài B ngồi bàn đầu nhìn thấy rõ quần lãnh đen ông mặc bên trong nên cười khúc khích. Ông giận quá, đuổi hai chị ra ngoài sân, đến gần hết giờ mới cho trở vô lớp. Nhờ ông mà chúng tôi biết được những bài thơ hay, những án văn kiệt tác, những bài hát nói trong ca trù, biết được cung oán ngâm khúc, chinh phụ ngâm. Bà giáo Edna dạy môn triết, bà nhỏ người, gương mặt tròn như trăng rằm, tóc vàng, giọng nói rất êm, bà vui vẻ và kiên nhẫn trả lời những câu hỏi có khi rất ngây ngô của các học sinh mới làm quen với lĩnh vực triết. Giáo sư Đặng Minh Trứ, anh họ tôi, dạy lý hóa. Tuy là anh em trong gia đình, nhưng khi học với anh, tôi vẫn phải chăm hơn mấy bạn khác. Chính anh cũng công nhận, tôi học cẩn thận hơn các bạn và luôn được điểm cao mỗi kỳ thi tam cá nguyệt. Giáo sư Nguyễn Thành Dung dạy môn khoa học tự nhiên, là người Việt Nam duy nhất đậu bằng tiến sĩ. Mỗi lần phát phần thưởng, các giáo sư mặc lễ phục, áo thủng đen và mang miếng lụa Satan trên vai. Màu vàng dành cho các thầy văn chương, màu đỏ là khoa học. Cử nhân thì hai đường viền lông thỏ, riêng giáo sư Dung là tiến sĩ nên có 3 đường viền lông thỏ. Ông nhỏ người, để râu mép như sặc lô, sói đầu, ăn mặc lúc nào cũng nghiêm túc, luôn thắt cravat đen. Trong lớp học, ông đứng thẳng trước bàn giáo sư, cứ nói đều đều, thỉnh thoảng pha trò bằng một câu tiếng Việt. Tôi may mắn được tất cả các giáo sư cưng, vì môn nào học cũng chăm và kết quả thi bao giờ cũng tốt. Giám thị cũng mới. Lên ban tú tài, các giám thị tương đối ít gắt gao với học sinh, trong khi đó thì học sinh lại hay phá các ông giám thị. Năm tú tài thứ nhất, chúng tôi có hai giám thị nội trú là ông Tươi và ông Ruộng. Ông Tươi lúc nào cũng mặc áo dài đen, trước khi nói có thói quen chép miệng. Ông không khó tánh, nhưng ít khi pha trò, học sinh cũng ít phá ông. Ông Ruộng dáng người hơi đẩy đà, mặc áo tay côn phẹp mê như mấy người tài xế của Tây thời đó. Ông hiền, ít phạt nhưng hay rầy. Học sinh thích chọc để ông giận, ông chửi, nghe cười chơi. Đến năm thứ ba, có ông Mộc giám thị, cũng như ông Tươi, ông Mộc lúc nào cũng mặc áo dài đen. Ông rất tin trời Phật, thường hay cúng kiến trong phòng riêng. Ông hơi lãng tai, nên nói chuyện với ông phải nói lớn. Thuở ấy, Nhật Bổn đã bắt đầu chiếm nhiều nơi trên toàn cõi Việt Nam. Đồng minh thường cho máy bay oanh tạc những vùng Nhật Bổn chiếm đóng. Khi máy bay đến trên không phận, mọi người nghe còi báo hiệu là phải xuống hầm trú ẩn. Một hôm, khoảng 10 giờ khuya, sắp đến giờ đi ngủ, vài học sinh bàn với nhau đến bên ngoài cửa sổ phòng của giám thị, xúm nhau nhái tiếng còi hụ. Ông Mộc thức dậy hỏi, tụi bay có nghe còi báo động không? Học trò trả lời, dạ tụi tôi ngủ đâu có nghe, nhưng ông Tư nghe thấy thì phải cho tụi tôi xuống hầm. Ông Tư bèn vỗ tay gọi học trò xuống lầu, đi trú ẩn ở tầng dưới. Giám thị sử thấy học sinh rần rần xuống lầu, giật mình hỏi, có chuyện gì vậy ông Tư? Còi báo động. Ông sử lại cho học sinh xuống hầm. Ông tổng giám thị la công thấy xôn xao, chạy đến hỏi, có chuyện gì vậy? Có còi báo động, ông Tư trả lời. Sao tôi không nghe? Ai nghe có còi báo động? Ông Tư xác nhận rằng ông nghe. Ông La Công bảo không có báo động, rồi cho học trò về ngủ. Ông Tư phân trần với ông Sử, sao tôi cứ nằm xuống là nghe còi báo động? Ông Sử trả lời rất tự nhiên, chắc ông nằm chim bao, hay là lỗ tai ông bị lùng bùng chứ gì? Tôi không có nghe còi hụ, mà học trò cũng không ai nghe hết. Sau này, vẫn không ai ngờ tiếng còi báo động đó là do một nhóm nhất quỷ dị ma phá chơi. Còn nghiệp ông Tư thường hay bị học trò phá. Một lần khác, chúng tôi nhờ anh Lê ăn cắp điện trên trần nhà, truyền dây xuống để cắm lò nướng khô nai. Đang ăn ngon lành, ông Tư bước ra hỏi, tụi bay làm gì giờ này khuya rồi mà không chịu đi ngủ? Cả đám bỏ chạy từ giường nằm hết. Tôi cũng chạy, nhưng bỏ quên đôi guốc lại. Ông Tư lấy đôi guốc cất trong buồng giám thị, rồi trở ra đi kiểm tra từng giường, xem đứa nào không có guốc để phạt. Tôi có hai đôi guốc nên lấy đôi thứ nhì để dưới chân giường. Trong khi ông Tư lui cui tìm, thì anh Khiêm bò vào phòng ông Tư, lấy đôi guốc của tôi và luôn cả đôi guốc của ông. Ông tìm khắp phòng, lấy làm lạ vì đứa nào cũng có đôi guốc dưới chân giường, đành trở về phòng mình. Khiêm chạy lại hỏi, ông kiếm cái gì vậy ông Tư? Tao kiếm coi đứa nào không có guốc để tao phạt nó. Dạ thưa ông Tư, vậy chứ đứa nào không có guốc? Tao, đứa nào ăn cắp guốc, trả lại cho tao đi. Trời ơi, guốc của ông tự nhiên biến mất, chắc là ma giống rồi. Ông Tư giận quá, bỏ đi ngủ, không thèm nói gì thêm nữa. Đợi ông ngủ say, Khiêm đem đôi guốc trả lại trước cửa phòng ông. Thuở ấy, học sinh trung học có phong trào chơi trò xây cơ. Lúc đầu dùng một miếng ván lấy từ nắp quan tài, nhưng sau chỉ cần một miếng gỗ hình trái tim, đặt trên tờ giấy lớn, có ghi 25 mẫu tự. và mấy chữ cười, khóc, thăng. Trò chơi thường bắt đầu vào buổi chiều tối và ở nơi vắng vẻ, hai học sinh để tay trên miếng cơ. Sau một hồi, miếng cơ nhúc nhích rồi di động trên bảng chữ. Học sinh ráp từng từ lại thành câu để đọc. Nhân vật xuất hiện là những người đã chết, có khi tự xưng là ma, khi lại xưng là thánh thần, khiến cho lũ học sinh bồi hồi, vừa thích thú, vừa e sợ, như được tiếp xúc với một thế giới huyền bí khác. Trước đó, thời gian tôi học sơ học và ở nhà cô Năm, dượng tôi là phối sư trong đạo Cao Đài, nên trong nhà thường có cơ bút dán. Nhờ vậy, tôi có dịp đọc nhiều bài thơ rất hay. Trong những lần xây cơ ở trường, tôi vừa muốn gạt bạn bè cho vui, vừa nhân dịp này gieo cho bạn bè ý thức về tinh thần dân tộc, nên đưa tay đẩy cơ đi trên bảng chữ cái, để ghép thành những câu có vần, lại có vẻ bí hiểm, như trần thế vẫn còn nạn chiến chinh, thiên cơ thống được mới thanh bình, hùng anh phải tạo ra thời thế, giúp nước lợi nhà cứu chúng sinh. Ta chào chư sinh. Các bạn đều tin là thật, vô cùng xúc động, và hỏi, dạ thưa ai đã dán cơ hôm nay đây? Cơ bút trả lời, ta đã xin tên họ bằng thơ khoáng thủ. Thơ khoáng thủ là những câu thơ mà ráp mỗi chữ đầu câu thành ra tựa bài. Bài thơ tôi đọc từ trên xuống dưới là Trần Thiên Hùng. Dạ như vậy, cụ là Trần Thiên Hùng. Phải, ta muốn giúp chư sinh tìm con đường phụng sự đất nước trong lúc này. Mọi người đều xúc động, mà chính tôi cũng xúc động lây. Các bạn lại hỏi, dạ giúp nước bằng cách nào? Chư sinh hãy noi gương người xưa, hành thiên hạ chi đại đạo, lập thiên hạ chi chánh vị. Biết con đường tốt để đi, biết người tốt để theo phò. Cụ có thể cho biết đường nào tốt và ai là người tốt chăng? Khi thời cơ đến ta sẽ nói, cần nhất phải cẩn mật, không nên tiết lộ với ai cả. Học sinh cùng nhau bàn tán suy nghĩ, và sau đó thường hay cầu cụ Trần Thiên Hùng về. Nhưng hễ khi nào vắng mặt tôi, thì chỉ có ma lên cơ thôi. Bẵng đi một dạo, một hôm, các bạn kêu tôi, khi nào có khê, cụ Trần Thiên Hùng mới về, vậy tối nay khê giúp tụi này một bữa đi. Tôi trả lời, hôm nay tôi chơi bóng rổ, mình mẩy mồ hôi không sạch, để tôi đi lau mình sạch sẽ rồi lại xây cơ với mấy anh. Tôi phải bịa chuyện đi tắm để có thời giờ đặt một bài thơ. Khi xây cơ, các bạn đang thành tâm chờ, thì cụ dán. Các bạn bày tỏ sự tiếc nuối là không được gặp cụ thường xuyên. Cơ trả lời, ta rất bận, vả lại ta sắp có sứ mạng mới đi làm thành hoàng một tỉnh xa, không còn thanh nhàn trò chuyện với chư sinh. Đúng lúc ấy, ông Tư đến, các bạn đang chăm chú xây cơ không để ý. Tôi liếc mắt, nhìn thấy ông Tư cũng đâm hoảng, nhưng rồi lanh trí, đẩy cơ viết, ta chào giám thị. Các bạn ngẩng đầu thấy ông Tư hết sức ngạc nhiên. Ông Tư ơi, ông tiên chào ông đây. Ông Tư tin chuyện thần thánh lắm, nên vội nói, dạ tôi chào tiên ông. Ta nhân lúc vô sự, dáng trần đàm đạo với chư sinh, giám thị đừng mét thoát mà mang tội nhé. Dạ tôi không dám đâu. Thôi như vậy là được rồi, ta từ giả chư sinh, và chắc từ nay không còn có việc gặp gỡ chư sinh lại đâu. Ta thăng. Mọi người bàng hoàng, truyền tay nhau bài thơ từ giả. Bài này được truyền sang cả trường áo tím, và ông Tư giữ đúng lời hứa nên đã không làm một việc phạm luật trường, là không phạt cồng xin đám học sinh chơi trò xe cơ. Bạn mới. Lên ban túc tài, tôi được quen với nhiều bạn mới, nhất là các bạn trước đây học trường trung học Cần Thơ. Anh Nguyễn Mỹ Ca, anh họ của tôi, học ở trường này, nên giới thiệu tôi với những người bạn thân nhất của anh, là Mai Văn Bộ, Nguyễn Thành Nguyên và Lưu Hữu Phước. Anh Mai Văn Bộ, mặt trắng, môi son, vẻ rất hào hoa phong nhã, thích văn thơ, ưa triết lý. Anh Nguyễn Thành Nguyên, người dong dỏng cao, lại nhảy xa rất giỏi, vô địch học sinh về môn nhảy xa. Anh Lưu Hữu Phước, rất giỏi toán và thích âm nhạc, vì vậy tôi chơi thân với anh Phước hơn. Các anh học tú tài năm thứ hai, tôi năm thứ nhất, vậy mà các anh lại cử tôi làm chỉ huy dàn nhạc của trường Petrovsky. Lúc đó tôi còn quan niệm rằng muốn phối khí những bài nhạc truyền thống cho có kỹ thuật thì trong lúc biểu diễn phải sử dụng thêm nhạc cụ phương Tây như mandolin, guitar. Năm 1939, nhân lễ đưa ông Táo, tôi chỉ huy dàn nhạc gồm có vài cây đờn truyền thống như đờn kìm, đờn cò, lại có thêm đờn mandolin do anh Phước đờn. Rồi tôi đứng cầm đũa, múa may, chỉ huy đánh nhịp, có cả trống tay loại Hostess để nhịp cho sơm. Các bạn đều khen dàn nhạc nghe y như tay. Ngày nay, nếu nghe như vậy, tôi sẽ chê mất gốc hay vọng ngoại. Nhưng thời ấy, tôi thích chí vì nghĩ rằng như vậy là tiến bộ. Lúc đó, anh Phước đã bắt đầu sáng tác một vài bài như Bacahol, Seth Humba. Vì phục Benson Scotto là nhạc sĩ sáng tác những bài hát nổi tiếng bên Pháp, nên anh ký tên là Phước Cô. Chiều chiều trước giờ ăn cơm, tôi thổi kèn harmonica, anh Võ Văn Quân đánh đờn guitar Hạ Huy Di, đờn những bài nhạc Pháp cho các bạn khiêu vũ chơi. Anh Nguyên, Mỹ Ca và tôi là ba người thích khiêu vũ và thuộc hạng chiến, nên các bạn khác theo học. Những lúc lên lầu ngủ, chúng tôi cho nước nhỏ giọt đều đều xuống máng xối bằng thiếp để nghe nhịp mà tập nhảy các điệu march hay foxtrot. Học sinh ngoại trú có anh Huỳnh Văn Tiễn, người vạm vỡ, lông mày rậm, nét mặt nghiêm. Anh thích tổ chức nhạc hội và khơi động phong trào thanh niên học sinh. Anh phụ trách tổ chức văn nghệ cho hội Đức Trí Thể Dục. Anh cho lập một dàn nhạc và nhờ tôi làm nhạc trưởng chỉ huy. Đờn những bản Sunset Indiana, Ceta Capri và bài sáng tác theo kiểu Tây của anh Phước. Lúc đó, tôi phục Tino Rossi nên cũng may áo sơ mi tay phùng bằng satin màu xanh lợt, cột khăn fula màu rượu chát khi lên hát những bài Tây. Lúc chỉ huy thì mặc quần tây đen, áo trắng gài nút xéo, gọi là áo croisé, lại gài bằng nút đen cho nổi. Học sinh ngoại trú còn có anh Phạm Văn Ba. Anh thích nghe tôi đờn theo cách tài tử miền Nam. Khi nào tôi đờn vọng cổ hay hành văn là có anh ngồi bên, còn đờn bản tay anh không thích. Đặc biệt nhất khi lên ban tú tài là có thêm nữ sinh. Các chị mặc áo dài, ở ngoại trú, mỗi khi đến trường hay ra về thường đi chung với nhau. Học trò con trai thích nhìn các cô gái, thì thầm, nhận xét hoặc chọc phá cho vui. Tôi quen với chị Diệp Thị Năm, nhân dịp đi chung trong đoàn học sinh ưu tú trên tuyến xe lửa xuyên Việt từ Nam ra Bắc. Người thứ hai là chị Hồ Thị Tường Vân, bạn thân với chị Thu Cúc, chị họ của tôi. Giờ chơi, tôi thường qua bên đất D để nói chuyện, hỏi thăm và làm quen với các chị khác. Năm 1940, vào dịp đưa ông Táo, anh Mai Văn Bộ, vốn giỏi tiếng Pháp, nên được làm đạo diễn một vở kịch để trình diễn cho mấy ông bà thầy người Pháp thưởng thức. Cũng là dịp cho họ biết tài nghệ của học sinh Việt Nam. Vở diễn có ba vai, một nam hai nữ. Vai nam là một anh chàng sợ vợ, bị vợ bắt cán đáng tất cả công việc trong nhà. Một hôm, có người bạn gái của vợ đến chơi, than phiền chồng của cô rất dữ tợn, hút thuốc ống cối, uống rượu mạnh, vợ mà nói lôi thôi là bạc tai liền. Anh chồng sợ vợ nghe vậy thích thú, khi chị bạn ra về, cởi bỏ tập về, hất hàm bắt vợ hầu. Cô vợ vừa định cãi, anh quát mắt, sáng cho một bạc tai, và kể từ đó, vai trò trong gia đình đảo ngược, chồng sai vợ dạ. Vở kịch mang tên Marie Sif Mesir, người chồng mẫu mực. Tôi được chọn đóng vai nam, còn vai người vợ do chị Lê Thị Hàn, vai người bạn của vợ thì chị Nguyễn Thị Sương đảm nhận. Mỗi ngày chúng tôi tập 1 giờ đồng hồ trong suốt 3 tuần lễ trước khi lên sân khấu. Nhờ vậy mà tôi quen thêm hai người nữa là chị Hàn và chị Sương. Chị Hàn ăn mặc rất diện, chải tóc theo kiểu Bob Taylor, phùng lên phía trước, chị cao hơn các bạn, nên bọn con trai đặt tên là cây tre miễu. Chị Sương hay cuốn tóc ra phía sau, nên có biệt danh là bì cuốn. Chị Tường Vân có suối tóc rất đẹp, xõa dài sau lưng, tóc lại hơi giỡn sóng, nên được đặt tên là suối tóc mê hồn. Tôi chơi rất thân với ba chị, Hàn, Tường Vân và Sương. Mỗi thứ năm được đi ra ngoài chơi trong 3 tiếng đồng hồ, lần nào tôi cũng tới chợ Sài Gòn mua giấy mực, bánh trái hay ăn hàng, rồi ghé thăm chị Hàn 1 giờ đồng hồ. Thân mẫu chị Hàn không cấm con tiếp bạn trai, nhưng lúc chúng tôi nói chuyện với nhau, bà cụ luôn ngồi cạnh đó và không cho phép nói tiếng Pháp. Câu chuyện quanh đi quẩn lại luôn luôn là chuyện học trong trường, về các bài luận, bài giảng văn. Chị Hàn rất thích văn chương Pháp, nên ưa bàn luận về các văn nhân thi sĩ Pháp như La Martine, Alfred de Musset, Fonsa. Chị Sương dáng vẻ hiền lành, khi đi hay cúi nhìn xuống đất. Tôi ít có dịp nói chuyện với chị, cho đến khi đóng tuồng chung mới gặp nhau mỗi buổi chiều. Chị rất thích môn toán, thuở ấy sách Tetren có giải nhiều bài toán khó, học sinh nào cũng thích đọc trước hoặc xem các bài giải hay để học. Thư viện trường chỉ có 2 cuốn mà nhiều người tranh nhau mượn. Lúc ấy tôi giữ tủ sách, tuy mất thì giờ nhưng được quyền ưu tiên ghi tên mượn sách trước mọi người. Mỗi lần Sương cần sách Tetren thì tôi ghi tên mình rồi trao lại cho chị. Nhờ vậy mà làm thân được với một người nổi tiếng đầm thắm nhất. Mỗi kỳ nghỉ hè, chị Hàn, chị Tường Vân thường viết thơ kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Chị Hàn luôn dùng giấy màu xanh da trời, chị Tường Vân thì dùng giấy màu xanh lá cây. Mỗi tuần, gần đúng ngày có thơ, ba đứa chúng tôi gồm Ngư, lúc ấy thường về nghỉ hè với chúng tôi tại Vĩnh Kim, em Trạch và tôi vào nhà làng, chờ lúc người đưa thơ từ Mỹ Tho đến bằng xe đạp. Nhìn đống thơ trên bàn, cứ thấy 2 bao thơ màu xanh da trời và xanh lá cây thì biết ngay là thơ gửi cho tôi. Trên đường về nhà, tôi đọc thơ cho Ngư và em tôi nghe. Chị Hàn thường viết thơ bằng tiếng Pháp, bàn về văn chương, về thơ La Martine, Victor Hugo, kể những việc xảy ra trong tuần. Chị Tường Vân thì viết bằng tiếng Việt, kể chuyện đời sống ngoài Phan Thiết, về những người đánh cá, về cách xưởng làm nước mắm. Tôi viết thơ trả lời, thuật lại cho 2 chị nghe chuyện trong làng tôi, như các buổi hòa đờn tài tử, chuyện anh thi sĩ Khổng Nghi cảm tình với chị Thu Cúc, chị họ của tôi, cũng là bạn của 2 chị, và là bạn thân nhất của chị Tường Vân. Việc trao đổi thơ từ chấm dứt khi tôi ra học tại Hà Nội. Tuy không còn gặp nhau thường xuyên, nhưng hầu hết chúng tôi vẫn còn duy trì tình bạn, cho đến lúc tóc không còn xanh mà tình bạn vẫn xanh.